Có một đệ tử đã hỏi thầy Osho câu hỏi như thế này: Thầy có thể nói cho tôi về chấp nhận và cách học chấp nhận không? Bởi vì tôi cảm thấy một phần trong tôi ngu xuẩn thế. Có cách làm cho phần đó của tôi thành rõ ràng hơn với bản thân tôi không? Điều đầu tiên đó là hiểu chấp nhận có nghĩa là gì. Bạn hỏi, thầy có thể nói cho tôi về việc chấp nhận và cách học chấp nhận không? Bởi vì tôi cảm thấy một phần trong tôi không muốn chấp nhận. Hãy chấp nhận cả cái phần đó nữa đi. Bằng không, bạn đã không hiểu rồi. Một phần trong bạn cứ bác bỏ. Hãy chấp nhận cái phần bác bỏ đó nữa đi. Bằng không, bạn không hiểu. Đừng có cố bác bỏ cái phần đó mà hãy chấp nhận nó. Đó là chấp nhận toàn bộ là gì. Bạn phải chấp nhận cũng cái mà bạn đang bác bỏ. Bạn nói bạn muốn biết cái phần đó của bạn là ai. Cái phần ngu xuẩn thế đó. Khoảnh khắc bạn gọi nó là ngu xuẩn thì bạn đã bác bỏ nó rồi. Tại sao bạn gọi nó là ngu xuẩn? Bạn là ai mà gọi nó là ngu xuẩn? Nó là một phần của bạn đó. Sao bạn phân chia bản thân mình thành hai vậy? Bạn là một toàn thể chứ. Tất cả mọi thủ đoạn này mà bạn đã học về phân chia phải bị vứt bỏ. Bạn đã học phân chia cái bản thân của mình thành phần thánh thiện và phần độc ác, phần thiện và ác, phần cao và thấp. Hãy vứt bỏ mọi phân chia đi. Và đó có nghĩa là chấp nhận là gì? Vứt bỏ mọi phân chia đi. Nếu bạn có cái gì đó, bạn có cái đó, sao gọi nó là ngu xuẩn? Bạn là ai mà gọi nó là ngu xuẩn? Không, trong chính cái việc mà gọi nó là ngu xuẩn thì bạn đã bác bỏ nó, bạn đã kết án nó. Hãy chấp nhận. Chấp nhận có nghĩa là không có vấn đề kết án. Dù hoàn cảnh là bất kỳ cái gì, bạn cũng chấp nhận nó cả hết. Và thế rồi bỗng nhiên biến đổi nó tới bên trong bản thể của bạn. Đừng gọi nó là ngu xuẩn, đừng gọi nó theo tên, đừng phân chia bản thân mình, bởi vì đây là cách mà bản ngã nó tồn tại. Chính bản ngã đang nói cái phần kia là ngu xuẩn. Bản ngã bao giờ cũng thông minh, hiểu biết, vĩ đại, và nó cứ bác bỏ. Nó dạy bạn bác bỏ thân thể bởi vì thân thể là vật chất, còn bạn là tâm linh. Nó dạy bạn bác bỏ cái này, bác bỏ cái kia. Tất cả những điều này đã từng được làm trong hàng thế kỷ rồi. Người tôn giáo đã từng làm điều này liên tục mà họ đã chẳng đạt tới cái gì cả. Thực tế, họ đã làm cho cả cái nhân loại thành tinh thần phân liệt. Họ đã phân chia mọi người hoàn toàn thành các bộ phận. Bạn có các ngăn ở bên trong mình. Cái này tốt, cái kia xấu. Yêu là tốt, ghét là xấu. Từ bi là tốt, và giận dữ là xấu. Khi tôi nói chấp nhận, tôi nói chấp nhận tất cả và vứt bỏ tất cả mọi cái ngăn này đi. Bạn trở thành một. Mọi thứ là tốt. Giận dữ cũng có cái phần của nó để chơi, và ghét thì cũng được cần tới. Thực tế bất kỳ cái gì bạn có, mọi thứ đều được cần, có thể theo cách thu xếp khác, chỉ có vậy thôi. Nhưng không cái gì bị phủ nhận, bị bác bỏ. Đừng gọi bất kỳ cái gì là ngu xuẩn ở bên trong bản thân bạn. Và thế rồi bạn hỏi, có cách làm cho cái phần đó của tôi thành rõ ràng hơn với bản thân tôi không? Tại sao bạn không thể chấp nhận được cái gì đó ẩn kín bên trong bạn sao? Bạn không thể chấp nhận được cái gì đó tối ở bên trong bạn sao? Bạn cũng giống như ngày và đêm thôi. Cái gì ở đó, có cái gì đó ở trong ánh sáng, có cái gì đó ở trong bóng tối. Nó phải là như vậy. Chứ bằng không thì bạn sẽ chỉ trên bề mặt, bạn sẽ không có chiều sâu nào. Chiều sâu phải ở trong bóng tối. Nếu cái cây nói tôi muốn đem rễ tôi tới hiểu biết của tôi, thế thì cây sẽ chết, bởi vì rễ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, ẩn kín trong đất. Không cần đem chúng lên. Nếu bạn đem chúng lên, cây sẽ chết. Bạn cần cái phần tối nhiều, cũng như là bạn cần cái phần sáng vậy. Nhưng người tôn giáo đã từng làm những điều nguy hiểm. Họ đã dạy bạn rằng Thượng Đế là ánh sáng. Tôi nói với bạn rằng Thượng Đế là cả hai, ánh sáng và bóng tối. Bởi vì Thượng Đế đơn giản là ánh sáng thì sẽ không giàu có lắm đâu. Ngài sẽ là cái cây không có rễ. Ngài sẽ chỉ là hành lang, không phải là nội thất của ngôi nhà. Ngôi nhà cần cả hành lang, và nó cũng cần cả nội thất nữa. Nhà cần một chỗ ẩn kín hoàn toàn, bởi vì phần sâu nhất của bạn sống ở đó. Cho nên hiểu biết không có nghĩa là bạn đem tất cả mọi thứ ra ánh sáng. Hiểu biết chỉ nghĩa là bạn trở nên hiểu biết tới mức bạn cho phép mọi thứ được là như nó vậy. Hiểu biết không phải là nỗ lực để thay đổi cái gì. Không, hiểu biết là hiểu biết về toàn thể như nó vậy, và qua hiểu biết đó về mọi sự như chúng vậy mà tự nhiên có biến đổi, có cách mạng, có chuyển hóa. Bạn thay đổi hoàn toàn. Một khi bạn hiểu rằng mọi thứ đều có lý do hiện hữu ở đó, bạn không bận tâm tới can thiệp vào tự nhiên, mà bạn bắt đầu nổi cùng với nó. Bạn không thúc đẩy dòng sông, bạn đơn giản nổi cùng nó. Đó là điều đạo là gì? Toàn thể giáo huấn của Lão Tử là ở chỗ không có nhu cầu nào để làm bất kỳ cái gì về phần bạn. Mọi thứ đã được làm cho bạn rồi. Bạn đơn giản chấp nhận nó và nổi. Để mọi sự như chúng vậy, đừng làm nỗ lực nào vì bất kỳ thay đổi cho bất kỳ cái gì. Bởi vì chính nỗ lực để thay đổi đem căng thẳng vào trong tâm trí. Chính nỗ lực thay đổi đem tương lai vào trong tâm trí. Chính nỗ lực thay đổi là phủ nhận Thượng Đế. Vì thế thì bạn nói, chúng tôi khôn hơn Ngài, chúng tôi đang cố gắng cải tiến Ngài đây. Không cần đâu, chỉ ở trong buông bỏ sâu sắc và nổi thôi. Điều đó sẽ là khó, bởi vì bản ngã nó sẽ nói, mình đang làm cái gì thế này, theo cách này mình sẽ chẳng bao giờ đạt tới chỗ nào cả. Nhưng bạn muốn đạt tới đâu? Bạn đã ở đó rồi. Bản ngã sẽ nói, theo cách này mình sẽ không bao giờ trưởng thành được. Nhưng trưởng thành phỏng có ích gì chứ? Mọi khoảnh khắc đều hoàn hảo. Bạn muốn đi đâu và trưởng thành để làm gì? Bản ngã cứ xô bạn vào trong tương lai, xô bạn vào ham muốn, làm cái này, làm cái kia. Nó chưa bao giờ cho phép bạn nghỉ ngơi chút xíu nào cả. Và toàn thể đạo, thái độ, tầm nhìn của đạo là thảnh thơi và tận hưởng. Và qua tận hưởng mà mọi sự bắt đầu lắng động theo cách riêng của chúng. Nếu toàn thể sự tồn tại cứ sống theo cách hay như thế thì sao chỉ con người là trong rắc rối vậy? Bởi vì không có con chó nào mà nó định trở thành bất kỳ cái gì khác. Không có hoa hồng nào cố gắng trở thành hoa sen. Không có hoa sen nào cố gắng trở thành bất kỳ cái gì khác. Mọi thứ đều như nó vậy, mãn nguyện mở hội. Chỉ có con người là điên khùng. Người đó muốn trở thành cái gì đó, người đó muốn chứng minh cái gì đó. Bạn không thể thấy được lễ hội đang diễn ra im lặng khắp xung quanh đây sao? Bạn chỉ là một phần của nó, bởi vì bạn có thể suy nghĩ đem tới phân chia. Đừng có nói ngu xuẩn với bất kỳ phần nào của bạn hết. Bạn đang gọi tên Thượng Đế đấy. Đừng có kết án, bởi vì mọi kết án thì đều là kết án Thượng Đế hết. Bạn đã bắt nguồn từ cái toàn thể. Cái toàn thể biết rõ hơn bạn. Hãy cho phép trí tuệ của cái toàn thể làm việc đi. Đừng có mang tâm trí tí hon của bạn vào mà đánh nhau. Không cần đi ngược dòng, bạn sẽ không đạt tới đâu cả. Bạn đơn giản sẽ bị mệt mỏi. Đừng tranh đấu mà cho phép mọi thứ. Đó là điều chấp nhận. Có nghĩa là gì? Nó là buông bỏ. Bạn hãy sống cứ dường như bạn đã về hưu hoàn toàn. Bạn làm, nhưng bạn làm mọi sự một cách tự nhiên, tự phát. Chúng xảy ra. Nếu bạn cảm thấy thích làm, thì bạn làm. Nếu bạn cảm thấy không thích làm, bạn không làm. Dần dần bạn rơi vào trong cùng hàng với tự nhiên. Bạn trở thành ngày một tự nhiên hơn. Tự nhiên hơn và tôn giáo hơn. Gurdjieff nói một điều rất là hay. Ông ấy thường nói rằng mãi cho tới giờ mọi tôn giáo đều chống lại Thượng Đế. Tôi có thể thấy điều mà ông ấy ngụ ý. Đây là từng là nỗi khổ. Mọi tôn giáo chống lại Thượng Đế. Họ đã thổi phồng bản ngã của bạn, làm cho bạn thành siêu phàm, cao hơn, siêu nhân, tâm linh, đủ mọi loại vô nghĩa. Bạn chỉ phải bình thường và tận hưởng thôi. Là bình thường lại là điều phi thường nhất có thể xảy ra cho bạn. Nhưng ham muốn là phi thường, là tâm linh, là siêu nhân. Không của thế giới này mà của thế giới kia. Đó là gàn dở. Chỉ đạo mới là tôn giáo tự nhiên. Mọi tôn giáo khác đều là những cách thức tinh vi, phi tự nhiên. Lão Tử là tương lai của toàn thể nhân loại, và mọi khả năng của phúc lạc và phúc lành thì đều nằm ở ông ấy, đi qua ông ấy. Sao bạn không thể chỉ hiện hữu thôi? Hãy thử vài ngày đi, chỉ hiện hữu thôi. Một khi bạn đã thưởng thức nó thì sẽ không khó đâu. Một khi cánh cửa sổ nhỏ của bản thể mở ra, bạn sẽ cười về toàn thể cái nỗ lực mà bạn đã từng làm. Chỉ hiện hữu. Cứ hiện hữu. Chính là thông điệp